Và Phật dạy là tùy theo đi các thực là cũng phải gọi là đúng giờ thích hợp, chứ cũng không phải là muốn đi lúc nào đi nữa. Nghĩa là đi mà gọi là sớm quá thì người ta chưa có nấu nướng xong thì người ta cũng không có cúng dường được. Còn đi trễ quá thì người ta ăn rồi thì người ta cũng không cúng được. Bởi vì đúng theo từ ngay từ cái buổi đầu á, thì tùy kheo là đi khất thực. Khất thực là chỉ nhận đồ ăn thôi, chứ còn cũng không phải nhận tiền bạc hoặc là vàng ngọc. Như vậy thì khất thực thì cũng phải gọi là đúng lúc đúng đó, thì để cho người ta gieo duyên được mà mình cũng nhận được gọi là thức ăn. Còn qua giờ ngọ rồi mà đi khất thực là trái phép. Cho nên bây giờ mà có ai mà gọi là buổi chiều rồi mà đi khất thực tức là bên mượn cớ khất sĩ ra đi khất thực thì đó là trái phép, đó là không phải thực. Ở Thái Lan thì cũng theo gọi là Phật giáo Nguyên Thủy đó, thấy không? Cho nên các sư cũng vậy, thường là đi khất thực và buổi chiều là không có ăn, cho nên là buổi chiều thì các sư là không có đi lang thang ở ngoài đường. Đó là cho nên ở đây thì nó là Thế Tôn đến giờ ăn đó, thấy không? Rồi ngài mới đắp y, mang bát đi vào thành lớn Xá Vệ đó để mà khất thực đắp y, thấy không? Bây giờ Phật chế tùy kheo thì coi như là có ba y. Ở bên Ấn Độ y coi như là áo luôn, chứ không phải mình khi mà qua bên Trung Hoa thì nó ảnh hưởng bên Trung Hoa thì mình lại coi như là dư, có khi là ba y rồi còn hậu rồi còn áo đi đường rồi đó, nó dư, thấy không? Nhiều. Còn đó là y là coi như áo luôn. Thì một là y ngũ điều, tức là y năm điều đó, dùng để làm công tác ở trong chùa hoặc là ngủ rồi đó. Rồi y hai là y thất điều, dùng để nghe kinh thuyết pháp rồi. Rồi ba là y cửu điều, cho đến nghĩa là 25 điều, tức là tăng giờ lê hay là đại y. Thì đây là để đắp khi vào những nơi đông người, những chốn đại hội hoặc vào trong cung vua. Thì bây giờ đây là sắp vào thành để khất thực, cho nên là đắp gọi là đại y đó, nghiêm chỉnh. Và theo cái phép tắc đi khất thực là cũng rất là có quay nghi, chứ không phải là gọi là muốn làm sao đó làm bắt chước làm. Cho nên những vị mà gọi là khất thực mà giả đó thì nhìn vào cũng biết ngay, tức là đi mà cũng không có quay nghi gì hết á, thì cũng không phải đó. Rồi thứ rồi kế là đắp y là mang bát, không? Tức là bát thì cũng nói đủ là bát đa la đó, tức là đây là gọi là ứng lượng khí, là một cái đồ dùng chứa đựng thức ăn để vừa đủ cho mình ăn no, tùy theo người, tức là lớn nhỏ cũng tùy theo người, nhưng mà vừa đủ cho cái lượng ăn của mình, chứ không để cho quá dư sanh tham. Rồi vào thành lớn Xá Vệ, thấy không? Bởi vì cái tinh xá gọi là tinh xá kỳ viên này, tức là vườn cấp cô độc rừng Kỳ Đà đó, thì ở ngoài thành, gọi là ngoài thành, cách thành về phía đông nam khoảng 6 dặm, cho nên bây giờ đi khất thực là phải vào thành khất thực, bởi vì dân chúng là ở trong thành. Cho nên từ ngoài thành đi vào thành khất thực, cho nên đây gọi là vào thành lớn Xá Vệ để khất thực đó. Rồi mới ở trong thành ấy theo thứ lớp khất thực rồi, rồi mới trở về chỗ mình, nó mới thọ thực xong, thu xếp y bát, rửa chân và trải tòa ngồi, không? Tức là ở trong đó theo thứ lớp đi khất thực. Đây là cũng là cái theo cái pháp chế Phật dạy, nghĩa là đi khất thực phải bình đẳng chứ không có chọn lựa. Nghĩa là không phải là mình đi khất thực thì mình thấy cái chỗ kia là cái tiệm bánh mì thôi, mình đi thẳng ngay tiệm bánh mì đó đứng khất thực, không phải vậy. Đó. Tức là mình muốn ăn cái gì đó, cái mình đi ngay chỗ đó khất thực, không phải vậy. Đây là theo thứ lớp. Thứ hai nữa là không có phân biệt giàu nghèo đó, Bởi vậy trong kinh Lăng Nghiêm có đoạn là Phật cũng quở hai ngài Đại Ca Diếp và Tu Bồ Đề đó, là bậc A La Hán rồi mà tâm còn chưa bình đẳng. Bởi vì ngài Ca Diếp á thì thường đến người nghèo khất thực. Bởi vì ngài nghĩ là người nghèo họ đời trước họ thiếu bố thí, cho nên bây giờ họ kém phước. Mà kém phước cho nên đời nay họ nghèo khổ, bây giờ đến khất thực để gieo duyên cho họ, họ tạo cái nhân lành, nhân phúc, đời sau họ bớt khổ. Đó. Nhưng mà trái lại ngài Tu Bồ Đề á thì ngài lại thường đến những nhà giàu, nhà khất thực. Mà ngài nghĩ rằng người nghèo họ là thiếu thốn, không đủ ăn, không đủ mặc, mà đến khất thực nữa thì sao, làm khó cho họ nữa. Cho nên là người giàu thì họ dư giả rồi, cho nên đến họ khất thực thì họ bố thí ra một ít thì không có sao. Nhưng mà tuy nhiên nghĩ như vậy, nhưng mà cũng là còn coi như là bỏ đây đến kia, bỏ giàu theo nghèo hoặc là bỏ nghèo theo giàu, cho nên Phật cũng quở là chưa có tâm bình đẳng. Mà Phật dạy là phải khất thực theo thứ tự, từng nhà, không phân biệt giàu nghèo. Cho nên đây gọi là theo thứ lớp khất thực đó. Rồi trở về chỗ mình, chỗ mình tức là trở về tinh xá, bởi vì đi khất thực đây là vào thành, là bây giờ trở về tinh xá, rồi thu xếp y bát, rửa chân, trải tòa ngồi, tức là ăn xong mới thu xếp lại, rửa chân, bởi vì các vị khất sĩ đi khất thực thì lại đi chân trần chứ không có mang giày mang dép như mình, rồi đầu rồi trời chân đạp đất đó. Cho nên ăn xong rồi đây mới rửa chân cho sạch sẽ, rồi mới trải tòa cụ ra ngồi. Thì đây là cái bản này thì ngài Kumbha Thập ngài dịch nó gọi là dịch nó lược hơn, chứ trong bản Kim Cang mà Đờn Ngụy á thì ghi rõ hơn là ngài, tức là Đức Phật á cũng như là thường lệ là ngài mới trải tòa ngồi kiết già, thân ngay ngắn, trụ niệm bất động. Tức là không phải ăn rồi cái thì lo ngồi cái nói chuyện tạp với nhau. Thì đây là cái phần gọi là phần phát khởi tự. Thì trong cái phần phát khởi tự này, Phật vẫn hiện bình thường như mọi người, tức là cũng đi khất thực, rồi đắp y mang bát, rồi thọ thực, rồi thu xếp y bát, rửa chân trải tòa, bình thường không có gì đặc biệt. Mà đây lại gọi là cái chỗ phát khởi cho bộ kinh Kim Cang, gọi là Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật. Thì vậy thì nó có cái gì lạ trong đó? Thì mình học kinh Kim Cang là phải thấy được cái chỗ đó, nó rất bình thường. Thì đó là cái điểm mà mỗi vị phải nghiền ngẫm kỹ đó. Đó là cái phần gọi là tựa riêng cho kinh Kim Cang.